gì do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng cho Phật tử dự Phật thất trong niệm Phật đường. Rộng, mở, tâm, lượng. Trong việc tu học Phật Pháp, muốn tự nâng cao cảnh giới của chính mình, có rất nhiều phương pháp. Mở rộng tâm lượng là một trong các phương pháp. Trong Đại Thừa Kinh Điển, chúng ta thấy các vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là những người đã minh tâm kiến tánh. Tâm lượng của các ngài rộng lớn như hư không bao trùm khắp Pháp giới. Chính vì thế, cái nhìn của các ngài đối với tất cả chúng sanh trong hư không và các Pháp giới đều bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Vô niệm là bình đẳng, còn có niệm là không bình đẳng. Phật trụ vô niệm. Trong kinh Kim Cang có câu: ưng vô sở trụ, sở trụ vô trụ. Vô trụ tức là Phật trụ, mà vô trụ tức là vô niệm. Chúng sanh trong chính Pháp giới còn có chỗ để trụ. Ví như Bồ Tát trụ ở cảnh giới lục độ, Duyên Giác trụ ở nhân duyên, Thanh Văn trụ ở tứ đế, Ngạ Quỷ ở cảnh giới tham, Địa Ngục trụ nơi sân, Súc Sanh trụ ở cảnh si mê. Tâm của tất cả các chúng sanh này đều còn có chỗ để trụ, để dính mắc. Nói cách khác, tâm của chúng ta như thế nào thì cảnh giới của chúng ta như thế đó. Phàm phu chúng ta muốn trụ lấy cảnh giới vô trụ của Phật là điều không thể đạt được. Tuy nhiên, Phật có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp vô cùng thù thắng và tiện lợi để có thể dự vào cảnh giới vô trụ của các ngài. Đó là pháp môn niệm Phật. Bồ Tát trụ ở lục độ, quý vị trụ nơi Phật trụ. Như vậy là quý vị đã được nâng cao hơn đẳng cấp của Bồ Tát. Thế nhưng, tiếng niệm Phật của quý vị phải tương ưng. Thế nào gọi là tương ưng? Mỗi một tiếng niệm Phật, quý vị phải trải lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sanh trong hư không và lan rộng đến khắp Pháp giới. Mỗi tiếng niệm Phật đều vì lợi ích cho chúng sanh, đều mang lòng muốn ban vui, cứu khổ đến với mọi loài. Có người hỏi, tiếng niệm Phật của chúng ta thực tế có lan rộng đến hư không, các Pháp giới không? Khẳng định là được. Trong kinh, Phật thường nói, tướng không rời tâm, tâm không rời tướng. Cái chân tâm của chúng ta, nguyên gốc của nó, rộng khắp hư không, trùm khắp Pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào với hư không, vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng, phân biệt và chấp trước, làm chướng ngại bản năng tự nhiên của mình. Nếu âm ba của tiếng niệm hòa nhập với âm ba của tâm, tức chân tâm, lan rộng vào hư không, tiến sâu vào khắp Pháp giới, cho dù chư Phật thuyết pháp ở xa xôi, bất luận nơi nào, một khi tâm đã lắng động, không còn chướng ngại, chúng ta vẫn có thể nghe được âm thanh, lời pháp của các ngài rất rõ ràng. Vì tâm từ bi của các ngài luôn trải rộng đến cõi ta bà này của chúng ta, cũng như chúng sanh ở các pháp giới khác, đây là sự thật, không hề hư dối. Vậy thì âm ba của Phật có thể rộng khắp, âm ba của phàm phu chúng ta cũng có thể rộng khắp. Cho nên mở rộng tâm lượng trong pháp môn niệm Phật là một phương pháp rất vi diệu, rất đặc biệt, thù thắng, có thể khiến phàm phu trong một kiếp được bình đẳng thành Phật. Người thật sự biết niệm Phật, sự lợi ích, niềm an lạc mà họ đạt được, phàm phu chúng ta không thể nào hiểu thấu, họ cũng không thể giải thích rõ cho chúng ta. Vì có giải thích, chúng ta cũng không hiểu, giống như ai uống nước tự người đó biết nóng hay lạnh, mùi vị ngọt đắng ra sao. Nguyên tắc thuyết pháp của chư Phật cũng thế, những điều chúng sanh có thể hiểu được các ngài mới nói, nếu không hiểu tuyệt đối không nói. Tóm lại, công phu niệm Phật có đắc lực hay không, chúng ta có thể thấy biết qua cảnh giới của tâm lượng và sắc tướng của người đó. Một khi công phu niệm Phật đắc lực rồi, chắc chắn trên gương mặt của quý vị sẽ luôn tỏa ra niềm vui an lạc tự tại. Trong đạo Phật gọi đó là pháp hỷ sung mãn. Khai thị về pháp môn nhị lực. Quý vị đọc kinh sách thường nghe nói đến những người tu hành chứng quả A-la-hán là hàng thánh đã đạt đến mức chánh định, thân tâm an ổn, không còn thói chuyển. Tất cả những người do công phu thiền định mà tâm không ô nhiễm chuyện buồn lo, thân xa lìa cảnh vui khổ của thế gian, đều được chứng nhập vào cảnh giới tam ma địa, tức là cảnh giới không còn sanh diệt. Phàm phu chúng ta nếu còn một phẩm vô minh chưa dứt đoạn, muốn chứng vào cảnh giới cao cấp này, chỉ còn cách nương tựa vào pháp môn tiện lợi nhất, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ chứng được cảnh tam ma địa, tức là cảnh bất sanh bất diệt này. Sự chứng đắc này thật ra không phải hoàn toàn do ở công phu của chính mình, mà do một phần tha lực của Đức Phật A-di-đà hỗ trợ. Cho nên, pháp môn tịnh độ còn gọi là pháp môn nhị lực. Nói một cách rõ hơn, tự lực là năng lực của chính mình, y theo lời dạy của Phật mà niệm Phật, để có thể hàng phục những tập khí. Một khi công phu niệm Phật thành khối, nhờ sức gia trì của Phật A-di-đà, sanh về thế giới Cực Lạc, vào được cảnh giới phương Tây, gọi là tha lực. Pháp môn nhị lực này là một pháp môn duy nhất được chư Phật đề cập trong Tịnh Độ Tông. Ngoài sự chứng nhập vào cảnh tam ma địa, còn đạt nhất thiết Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là tổng trì. Tổng là hợp tất cả các pháp, trì là giữ, làm theo tất cả giáo lý của Phật. Nói theo danh từ hiện nay, tổng trì Đà La Ni là toàn bộ nguyên tắc dạy chúng ta làm tất cả điều thiện, xa lìa tất cả việc ác. Hôm nay quý vị cùng nhau tụ về nơi này để niệm Phật, cũng có thể gọi là Tổng Đà La Ni. Bởi vì suốt một ngày một đêm, chỉ duy nhất giữ câu A-di-đà Phật, tất cả những vọng niệm, suy nghĩ khác không còn nữa. Vọng niệm không còn thì những việc ác cũng không thể xảy ra. Như vậy là xa lìa tất cả ác. Một câu vạn đức hồng danh, thiện pháp cao tột của thế gian và suốt thế gian. Chúng ta chấp trì từng câu liên tiếp không ngừng để tăng trưởng thiện căn. Đó là tất cả điều thiện. Ý nghĩa câu đạt nhất thiết Đà La Ni là như vậy. Khi bước chân vào niệm Phật đường, quý vị đã đạt được nhất thiết Đà La Ni. Nhưng vừa rời khỏi, liền quên mất công phu niệm Phật. Tuy nhiên, nếu trong một tuần ngày chuyên nhất niệm Phật, đạt được tâm không sanh, không diệt và nhất thiết Đà La Ni, như vậy quý vị cũng đã giỏi lắm rồi. Mỗi tuần một ngày đến niệm Phật đường, niệm liên tiếp 3 năm, công phu của quý vị thật đáng nể phục lắm. Nếu có thời giờ rỗi rảnh, mỗi ngày đều đến niệm Phật, trong vòng 3 năm thôi, quý vị sẽ thành Phật ngay. Bao nhiêu nghiệp tội trong vô lượng kiếp đều dứt sạch. Trong quyển Vãng Sanh Truyện, những người niệm Phật được vãng sanh ngay ở kiếp hiện tại này của chúng ta thật nhiều vô số kể. Người niệm Phật vãng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự mình biết trước giờ ra đi, không một chút bệnh hoạn, ra đi một cách vui vẻ, tự tại, đẹp đẽ, trang nghiêm. Kết quả vãng sanh này đều do công phu niệm Phật chuyên cần. Thị về niệm Phật giải trừ nghiệp chướng. Pháp môn tịnh độ, một pháp môn hiển bày 4 chữ tiện lợi, dễ dàng, một cách rõ rệt. Nếu quý vị không hiểu được những lý luận trong kinh cũng không thành vấn đề, cũng vẫn có thể thành tựu. Nếu bảo không cần hiểu nghĩa lý trong kinh, chỉ cần một lòng thành tâm niệm Phật mà có thể thành tựu, vậy thì tôi vẫn phải giảng kinh thuyết pháp nữa để làm gì? Sở dĩ tôi vẫn phải mỗi ngày thuyết pháp giảng kinh không ngừng, đem những lời hay ý đẹp của Đức Thế Tôn ra nói là mong quý vị hiểu, mong quý vị giác ngộ. Bởi vì quý vị đây không đủ phước báo, suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người có đủ phước báo? Là những người thật thà, chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A-di-đà Phật. Việc gì cũng không nghĩ tưởng. Do đó, công phu niệm Phật của quý vị khi đã đến mức không còn mảy may vọng niệm, chỉ còn một câu A-di-đà Phật, thì lúc đó, tam tạng 12 bộ kinh điển, mà Thế Tôn suốt 49 năm thuyết pháp đều là dư thừa. Quý vị cũng không cần đến nghe tôi giảng giải nữa. Cho nên Phật độ chúng sanh có hai hạng người dễ độ nhất. Một là những người thượng căn lợi trí, vừa nghe qua liền thông đạt, liễu ngộ, dứt sạch vọng niệm. Hai là những người thật thà, ngu dốt. Họ không cần tìm hiểu nhiều, bảo họ niệm Phật là họ cứ ngoan ngoãn, thật tình chấp trì, không nghĩ tưởng điều gì ngoài niệm Phật. Thứ ba là những người lưng chừng, thích khiêng vác, ôm đồm, tìm hiểu, suy nghĩ lung tung. Quý vị biết không, chúng ta thuộc loại người thứ ba này đó. Loại người nhiều rắc rối. Cho nên Đức Thế Tôn suốt 49 năm khổ nhọc, mỗi ngày không ngừng nói pháp, cũng vì những người nhiều rắc rối như chúng ta. Ngài đem pháp ly ác giảng nói tỉ mỉ ra cho chúng ta. Mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ rồi thì phải biết buông xả. Trên thế gian này, người biết buông xả, không có vọng niệm là người có đại phước báo. Tuyệt đối không phải có nhiều tiền tài, có địa vị cao. Người có địa vị tiền tài tuy được hưởng thụ đời sống vật chất, hưởng độ vài ba năm, sau khi chết rồi sẽ ra sao? Tam đồ lục đạo phải chịu luân hồi, như thế có phải là phước đâu? Nếu tâm không chút vọng tưởng, suốt ngày chỉ câu A-di-đà Phật, người này chỉ vài năm sau là đã thành Phật được rồi. Hiểu được như thế, quý vị mới biết công đức niệm Phật thật vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Đức Thế Tôn sở dĩ phải bày ra phương tiện nói ba thừa, chỉ vì muốn dẫn độ chúng sanh mà thôi. Mục đích duy nhất của Ngài là mong chúng ta một đời có thể thành Phật. Có người hoài nghi rằng, tôi rất ngu si, chậm hiểu, chướng ngại là sâu dày, có thể thành Phật được không? Trong kinh điển Phật thường nói, chỉ cần một câu danh hiệu Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử tội nặng. Quý vị thử nghĩ xem, suốt một ngày một đêm ở niệm Phật đường, quý vị đã niệm được rất nhiều tiếng. Vậy thử tính xem, tội chướng của quý vị đã tiêu trừ biết bao nhiêu rồi? Điều này chắc thật không sai, vì lời Phật nói không hề hư dối, chắc chắn có hiệu quả tốt, không thể nghĩ bàn. Thế nhưng, vì sao nhiều người niệm Phật suốt một ngày đêm mà nghiệp chướng vẫn còn đầy? Bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều, do đó công đức niệm Phật của một ngày đêm dù đã giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều mà vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cần phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. Phật dạy chúng ta rằng năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này, năng lực của không xen tạp mạnh nhất. Nếu quý vị giữ được liên tục không gián đoạn trong ba năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng rất tự tại. Sau khi sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải trụ ở cảnh giới phàm thánh đồng cư, cũng không phải trụ ở tứ độ vãng sanh, mà dự vào hàng thượng phẩm vãng sanh. Câu danh hiệu Phật giải trừ nghiệp chướng thật là bất khả tư nghị. Cho nên, Ngài Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư trong lời chú giải của bộ kinh Vô Lượng Thọ nói: chúng sanh nào từ vô lượng kiếp tạo tội, tạo nghiệp cực ác, cực sâu dày, bao nhiêu kinh luận, tất cả các sám pháp đều không thể sám trừ được. Cuối cùng, vẫn còn một phương pháp có thể cứu vãn, đó là phương pháp niệm Phật. Cho thấy công đức niệm Phật thật là to lớn, thù thắng vô cùng. Khai thị về pháp môn tịnh độ. Trong kinh điển chỉ dạy rất nhiều phương pháp để chúng ta đi vào. Với những phương pháp như thế, không phải phương pháp nào cũng thích hợp với chúng ta cả. Muốn tu học phải biết tự nhận rõ căn tánh của mình, trình độ lý giải của mình. Nói theo danh từ hiện nay là trình độ hiểu biết kèm theo khả năng trí nhớ. Vì hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống và việc làm của chúng ta, cho nên từ trong rất nhiều những phương pháp khác nhau, chúng ta phải chọn lấy một phương pháp phù hợp nhất với điều kiện của mình. Có như vậy, việc tu học mới mong đạt kết quả dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta tự mình rất khó biết phải hạ thủ công phu từ đâu. Làm cách nào để có thể lựa chọn phương pháp? Phật nói đến 84.000 pháp môn, làm sao biết được pháp môn nào là thích hợp? Một khi lựa chọn không đúng pháp môn, chẳng những dụng công nhiều, kết quả lại ít. Sự tu học khó nhọc ở thế gian này cũng chẳng được một phần công đức nào. Điều này rất thật. Chính bởi tình trạng như vậy, cho nên Đức Thế Tôn mới vì chúng sanh thời mạt pháp này chỉ bày ra một con đường, đó là pháp môn tịnh độ. Cũng là pháp môn của chư Phật giúp chúng ta lựa chọn. Thế nhưng, pháp môn này cũng có rất nhiều phương pháp tu học. Tuy nhiên, tất cả chư Phật đều nhất khẩu đồng thanh chỉ dạy và giúp chúng ta lựa chọn phương pháp trì danh niệm Phật. Trong kinh Di Đà dạy chúng ta trì danh niệm Phật, kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Trong Quán Kinh nói nhiều hơn, ngoài trì danh niệm Phật ra, còn có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Như vậy, chúng ta thấy rõ, trong ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ quán kinh. Phật đều khuyên chúng ta giữ phương pháp chấp trì danh hiệu Phật. Chính vì thế, chúng tôi lựa chọn và đề xướng phương pháp này. Qua phương pháp trì danh niệm Phật, những người được lợi ích rất nhiều, kết quả vãng sanh vô số kể. Nếu theo phương pháp này chân chính tu hành, sẽ rất gần kề với Hoa Nghiêm Tam Muội, lại hội đủ nguyên tắc hiện thực Bất Thiên Tam Muội. Thật là một pháp môn không thể nghĩ bàn, một pháp môn đơn giản, dễ dàng, chắc chắn, mau chóng. Chỉ cần buông xả vạn duyên, giữ chặt câu danh hiệu Phật niệm tới. Một số người niệm Phật, công phu không được đắc lực, vì không buông xả được vạn duyên, tự tạo cho mình một chướng ngại trầm trọng. Chướng ngại này, người khác không thể nào giúp, chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp. Nhất quyết phải do chính bản thân mình chịu buông xả. Bất luận điều gì cũng không nên chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A-di-đà Phật trong tâm. Nương theo Phật mà niệm Phật, hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật. Khai thị về tự hành hóa tha. Chư cổ đức thường nói, pháp bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm câu A Di Đà Phật là một pháp môn vô cùng thù thắng, mau chóng và chắc chắn. Mau chóng ở chỗ nào? Trong quán kinh nói thị tâm thị Phật, có nghĩa tâm này tức là Phật. Thị tâm tác Phật, có nghĩa tâm này làm Phật. Hai câu này vô cùng quan và gồm thâu hết vô lượng vô biên các pháp môn mà tất cả chư Phật đã nói. Thị tâm thị Phật là nói về mặt lý, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tâm. Tâm của chúng sanh hữu tình, gọi là Phật tâm. Còn tâm của chúng sanh vô tình, thì gọi là Pháp tâm. Phật tâm và Pháp tâm là một, chẳng phải hai. Thế nhưng, một tâm vì sao lại biến thành hai hình tướng khác nhau? Bởi vì một bên có tư, có tưởng nên trở thành hữu tình. Ngược lại, biến thành vô tình chúng sanh. Trong Pháp Tướng Tông nói rất rõ, tất cả chúng sanh bản lai là Phật. Vậy thì, nguyên gốc đã là Phật, hiện giờ lại phát tâm niệm Phật, làm Phật. Có lý nào lại không thành Phật? Do đó, vấn đề then chốt để làm Phật là phải niệm Phật, vì niệm Phật là phương pháp chính yếu, phương pháp trực tiếp. Câu hỏi đặt ra là, vì sao bảo chúng ta phải niệm Phật A-di-đà mà không niệm danh hiệu các vị Phật khác? Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy rõ rằng A-di-đà Phật là Quang Trung Chí Tôn, Phật Trung Chi Vương, một vị tôn Phật vĩ đại với quả đức vô cùng viên mãn cứu cánh và thiết thực, mà tất cả mười phương chư Phật đều đồng thanh tán thán. Thưa quý vị, tất cả pháp đều do tâm nghĩ tưởng mà sanh. Hôm nay đây, tâm của chúng ta nghĩ đến Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà, chúng ta sẽ làm Phật A Di Đà. Lý do khuyên bảo quý vị không nghĩ tưởng điều gì ngoài sự nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật là như vậy. Hơn nữa, trong kinh Đại Tạng đã nói rất rõ ràng, đầy đủ là nhất giải, nhất thiết giải. Nghĩa là khi chúng ta niệm một danh hiệu A Di Đà Phật là niệm đủ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Do đó, đừng nên lo ngại hay phân biệt chấp trước rằng niệm Phật này là bỏ Phật kia. Không phải thế. Sau khi chúng ta đã nhận định rõ ràng sự thật được rồi, kế tiếp là phải vững tâm bền chí, dũng mãnh dựa vào Phật thất trong niệm Phật đường. Phương pháp rất thường được nhắc đến trong niệm Phật đường là tự hành hóa tha, nghĩa là tự mình tu hành và lợi lạc, hóa độ cho người khác. Do đó, cần phải vào niệm Phật đường, cần phải cùng nhau tu tập. Thị về niệm Phật đối trị vọng tưởng. Niệm Phật phải lấy kinh hành niệm Phật làm chính. Khi nào quý vị mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Giờ giấc ngủ nghỉ cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa, bởi vì ngủ là hôn trầm. Người nào ngủ nhiều chứng tỏ người đó còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là lạc vào vô minh, nhiều vọng tưởng là trạo cử. Không riêng gì trong lúc niệm Phật, nếu làm việc mà hôn trầm hoặc trạo cử đều bị chướng ngại. Trong nhà Phật gọi hai thứ chướng ngại này là hôn trầm và trạo cử. Trạo cử là tâm xao xuyến, không định, bị nhiều vọng tưởng chi phối. Hôn trầm là u mê, không sáng suốt, ngủ gục. Bình thường, chúng ta không thấy có vọng niệm. Khi ngồi yên xuống, vọng niệm nổi lên rất nhiều. Có người cho là do niệm Phật. Thưa quý vị, không phải như thế. Không phải do niệm Phật mà sanh nhiều vọng niệm. Thực tế trong lúc bình thường, chúng ta đã có rất nhiều vọng niệm rồi, nhưng ta không để ý đến. Khi ngồi yên lặng xuống niệm Phật, muốn thu nhiếp tâm lại mới phát giác rõ ràng, thế thôi. Với hai loại chướng ngại này, Phật có chỉ cho chúng ta phương pháp đối trị. Thứ nhất, phương pháp đối trị vọng tưởng. Nếu vọng tưởng nhiều, dùng phương pháp chỉ tịnh, nghĩa là trụ ở một chỗ, hoặc trụ ở câu danh hiệu Phật, hay niệm Phật ở trong tâm, cũng được. Nếu không niệm thành tiếng, có thể lắng nghe người khác niệm. Chỉ cần dụng tâm chuyên nhất, vọng niệm tự nhiên tan biến. Tuyệt đối không nên tạo tác thêm vọng niệm, nghĩa là đừng có ý nghĩ miễn cưỡng dẹp tắt vọng tưởng. Nếu không, sẽ vọng tưởng tăng thêm vọng tưởng. Do đó, vọng tưởng nhiều bao nhiêu cũng mặc kệ, đừng để ý đến làm gì. Hãy dồn hết tinh thần, ý chí, tập trung vào câu danh hiệu Phật, hoặc tập trung vào quán tưởng. Quán tưởng điều gì đây? Tưởng hình Phật, hai mắt nhắm lại, nghĩ đến hình ảnh của Phật, đến tướng hảo của Phật. Tóm lại, cần phải tập trung tinh thần, ý chí, mới có thể tiêu trừ được vọng tưởng. Hầu hết, tất cả những nguyên tắc dụng công đều nhằm mục đích tiêu trừ vọng tưởng, hôn trầm, tạp niệm, để hồi phục lại bản tánh giác ngộ của mình. Nói chung, trong nhà Phật, bất luận sử dụng công nào đều hy vọng đạt được ba mục đích này. Thứ hai, phương pháp đối trị hôn trầm. Nếu trong lúc ngồi niệm Phật bị hôn trầm, tốt hơn hết hãy đứng lên lạy Phật. Lạy Phật và kinh hành niệm Phật đối trị hôn trầm rất có hiệu quả. Lạy Phật làm cho tinh thần tỉnh thức. Trong lúc lạy Phật, điểm đặc biệt cần lưu ý là lạy Phật để sám hối. Bởi vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng nề, cho nên trong niệm Phật đường, nhất là người sơ học, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300 lạy là tốt nhất, rất có lợi. Chúng ta thường nghe trong Đại Thừa Kinh điển nói rằng, tu hành trong thời mạt pháp, niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bày nói 84.000 pháp môn, nói vô lượng pháp môn. Đó không phải là bản ý của Ngài, chỉ vì ứng cơ thuyết pháp để dẫn độ chúng sanh mà thôi. thị về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong vãng sanh chuyện, chúng ta thấy có rất nhiều người do công phu niệm Phật được vãng sanh rất tự tại, biết trước giờ ra đi, không một chút bệnh hoạn, gương mặt lại tươi đẹp hơn lúc bình thường. Nhiều người không hiểu lại cho rằng niệm Phật mới 3 năm là vãng sanh, là phải chết. Ây da, tôi sợ lắm. Thôi thôi, đừng bảo tôi niệm Phật nữa. Những người có ý nghĩ như vậy, vì họ không hiểu được ý nghĩa, giá trị cao đẹp của sự vãng sanh, nên mới bị những suy nghĩ tham sống sợ chết, đứng tiếc trần cảnh, để phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi. Pháp môn niệm Phật không có sanh tử, vãng sanh không phải là chết, vãng sanh là sống mà ra đi, còn chết là không thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn không sanh không diệt. Vì trong lúc vãng sanh, quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật tới rước, rồi theo Phật ra đi. Lúc đó, cái xác tạm bợ của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ được một thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, y như Đức Phật A-di-đà. Như vậy, tuyệt đối không phải là chết. Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng, pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết. Quý vị hãy yên tâm, dừng bước, lắng lòng, nhất hướng mà chuyên niệm. Tôi nói đây là sự thật, chẳng phải dối gạt quý vị để làm gì. Chỉ cần quý vị chuyên tâm niệm Phật, tới lúc tâm được thanh tịnh, thì tất cả chuyện khổ đều không còn nữa. Gương mặt lúc nào cũng tự tại, vui tươi. Vì vui tươi nên không già. Người xưa có câu, ưu tư khiến cho người mau già. Lo buồn khiến quý vị rất dễ lão hóa. Hiện giờ, chúng ta đang mang cái nghiệp báo thân này, sống chết không một chút tự do. Những lúc khổ quá, thọ mạng chưa hết, muốn chết mà vẫn phải sống. Đến khi có phước báo nhiều rồi, muốn sống thêm vài năm để hưởng thụ, nhưng thọ mạng đã dứt, chừng đó muốn sống vẫn phải chết. Do đó, khi quý vị phát tâm niệm Phật hoặc vào niệm Phật đường niệm Phật, thân tâm thế giới vạn duyên bên ngoài, tất cả đều buông xả hết. Chỉ còn câu hồng danh A-di-đà Phật với niềm vui đạo hạnh tràn ngập trong lòng. Đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Sự chuyên cần tu tập đến lúc công phu thành khối, quý vị sẽ không còn ràng buộc bởi cái khổ của bệnh, già và chết. Chừng đó sanh tử tự tại, muốn ra đi lúc nào tùy ý. Muốn ở lại thế gian, sống thêm vài 3 năm cũng được. Lúc này, cái sống của quý vị hoàn toàn mang ý nghĩa cao đẹp và tự biết mình sẽ phải làm những điều gì. Người đạt mức sanh tử tự tại là người hội đủ phước báo lên thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ. Họ không ra đi mà tình nguyện ở lại, vì xác thấy còn rất nhiều người có duyên với mình phải giúp đỡ họ, phải độ cho họ, hy vọng có thể dẫn dắt thêm nhiều người cùng nhau về Tây Phương. Lý do sống chính đáng như thế, tuyệt đối không phải vì tham sống, sợ chết hay để hưởng thụ ở thế gian này. Thực ra sự hưởng thụ trên thế gian làm sao sánh bằng thế giới cực lạc ở Tây Phương? Cái nhà mà chúng ta cho là đẹp, là sang trọng nhất, đối với người cõi Tây Phương cực lạc, họ thật không màng đến, bởi vì nhà cửa của họ ở là thất bảo cung điện, sàn nhà toàn bằng lưu ly cẩm thạch, đường đi trải bằng vàng, thức ăn chỉ cần nghĩ đến liền hiện ra, đồ vật mỗi thứ đều do tâm nghĩ tưởng mà hiện hình. Do tập khí ở thế gian nên có lúc khởi niệm ăn uống, đến khi giác ngộ lại, thức ăn liền biến mất. Cho nên nhà ở cõi Tây Phương cực lạc trống không, sạch sẽ vô cùng, và không cần có nhà bếp. Quý vị thấy cuộc sống như vậy có sung sướng tự tại không? Còn chúng ta đây, đồ đạc chất chứa đầy nhà, muốn dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ cũng phải mất nhiều thì giờ và phiền phức vô cùng. Cho nên người niệm Phật đến khi công phu thành tựu rồi, nếu xét thấy mình không đủ duyên hóa độ chúng sanh ở thế gian này, họ đều mong sớm được lên Tây Phương cực lạc để hưởng phước. Sau khi lên đến thế giới cực lạc rồi, mỗi ngày được thấy Phật, được cúng dường 10 vạn ức chư Phật. Trong kinh Di Đà, Phật nói 10 vạn ức Phật. Thực tế, quý vị có thể cúng dường vô lượng hằng hà sa số Phật. Sở dĩ Ngài nói ít hơn như vậy, vì Phật rất từ bi. Ngài biết sự tỉnh thức của chúng sanh còn rất hạn chế. Lên đó rồi mà đôi lúc còn khởi tâm nghĩ nhớ về ngôi nhà cũ và những người thân còn ở thế gian. Do đó, Ngài mới phương tiện mà nói cúng dường con số ít hơn thực tế như vậy, và bảo chúng ta có thể trở lại thăm thế gian bất cứ lúc nào đều có thể được. Thế giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm đẹp đẽ như thế, đi đến đâu cũng có những thành tựu tốt đẹp như thế. Vì sao chúng ta không tranh thủ đi sớm? Một pháp môn có thể thành tựu dễ dàng như vậy, đối với các vị Bồ Tát, thành tựu ở những pháp môn khác, nếu không nhập vào cảnh giới này, đều cho là một pháp môn khó tin, khó hiểu. Cũng giống như chúng ta nói với mọi người rằng niệm Phật đường là nơi rất tốt, rất thù thắng để tu tập, họ nghe qua dễ gì tin ngay. Nhưng sau vài ngày đến đây niệm Phật rồi, họ mới chịu tin. Một việc nhỏ ở thế gian này mà người đời còn không hiểu, không tin được, nói gì đến cảnh giới thù thắng viên mãn ở thế giới Tây Phương cực lạc xa xôi. Từ chuyện nhỏ suy rộng đến chuyện lớn, chúng ta có thể nhận thức được phần nào để tăng trưởng thêm niềm tin và thiện căn của mình. Họ đem hết tâm nguyện của mình ra niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ được thành tựu.